Frankfurt, bên bờ sông Main. Thí nghiệm Libet. Tôi có được muốn cái tôi muốn. Chương này hơi dài hơn một chút vì hai lý do chính đáng. Thứ nhất, vì chúng ta sẽ làm quen với một người đàn ông cực kỳ đặc biệt và nhất định là một trong những nhân vật độc đáo nhất từng giữ vai trò trong triết học. Chính ông đã có lần nói, sẽ đến lúc mà nếu ai không biết tôi đã từng phát biểu gì về một đề tài nào đó thì sẽ bị coi khinh là kẻ ngu ngốc. Khiêm nhường không phải là đức tính nổi bật của ông. Và lý do thứ hai, ta bàn về một vấn đề rất quan trọng. Chính xác là một trong những câu hỏi triết học được tranh luận nảy lửa nhất hiện nay. Trước tiên hãy nói về triết gia của chúng ta, Arthur Schopenhauer, là con trai một thương gia thành đạt ở thành phố Danzig. Năm 1793, khi Schopenhauer mới 5 tuổi, gia đình chuyển đến Hamburg. Người cha đầy tham vọng ấy mong đợi nhiều ở con trai. Ông gửi đứa bé 15 tuổi vào các trường nội trú ở Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Silesia, Phổ và Anh. Chưa kịp quen sinh hoạt ở chốn nào đó, là Schopenhauer đã lại khăn gói ra đi. Hậu quả để lại cực kỳ nặng nề. Schopenhauer nói trôi chảy tiếng Anh và Pháp, nhưng là người trầm lặng và đa nghi, một kẻ cô đơn. Lên 17, Schopenhauer bị cha ép học nghề thương mại. Đòn số phận, người cha chết bất ngờ. Mọi người thì thào là ông tự sát. Cái chết của người cha khiến Schopenhauer gục ngã. Ông sợ cha, nhưng ông cũng kính trọng và khâm phục cha. Nhưng mẹ Schopenhauer giờ đây tươi tỉnh hẳn lên. Cuối cùng thì bà được lên cái ghế mà bà vẫn thèm muốn. Một nữ mạnh thường quân. Cả nhà chuyển đến Weimar. Và phòng khách văn chương của bà thành công rực rỡ. Tuy Weimar là một phố huyện vùng Thuringen, nhưng với Reuter, Schiller, Weiland và Herder thì đây là một địa chỉ sống và làm việc của những nhân vật quan trọng nhất trong đời sống văn học. Nhìn Reuter và những ngôi sao văn học khác ngạo nghễ chiếm chỗ trong phòng khách của mẹ và trên tràng kỷ của cha, chàng trai Schopenhauer lạnh cả sống lưng, chỉ còn biết cự lại điệu bộ hoan hỷ của mẹ bằng những lời mỉa mai. Nhưng Schopenhauer không thản nhiên như vẻ ngoài cố tạo ra, là một người thông minh và mặt mũi khôi ngô, nhưng ông cảm thấy không ai hiểu đúng mình. Năm 21 tuổi, Schopenhauer bị mẹ tống ra đường với một phần tiền thừa kế. Chàng đi Göttingen, rồi sau đó đến Berlin và Jena để học y, khoa học tự nhiên và triết. 25 tuổi, Schopenhauer viết luận án tiến sĩ, một tác phẩm đầy hoài nghi, không thỏa hiệp và cực đoan. Schopenhauer tuyên bố đám đông không thể có năng lực nhận biết thế giới một cách khách quan. Những gì chúng ta có thể nhìn thấy và nhận biết chỉ là cái mà bộ não động vật có vú cho phép chúng ta nhìn thấy. Về mặt này, Schopenhauer đi xa hơn Kant, người từng cho rằng bộ máy nhận thức của con người là một công cụ rất tinh vi và hữu hiệu. Còn Schopenhauer thì ít tin rằng ý thức hệ có chút gì thông thái. Mẹ ông đánh giá cuốn sách ấy là không tinh tế, tẻ ngắt. Bà nói, để cho nhân viên hiệu thuốc đọc nó thì hợp hơn. May mà George, người vốn không được Schopenhauer coi trọng lắm, biết trân trọng vài suy nghĩ tinh anh của chàng trai. Ông nhận ra nét thiên tài và công khai tiên đoán cho chàng một con đường văn chương rực rỡ. Để đáp lễ, ông gửi chàng lý thuyết sắc màu, một bản nghiên cứu làm ông kiêu hãnh. Chàng trai Schopenhauer vốn giỏi khoa học tự nhiên, đọc công trình khảo cứu của George về sự hình thành và tác động của màu sắc, nhíu mày và vứt vào sọt rác. Đúng với bản tính ít đáng mến, chàng rêu rao chuyện này khắp nơi, rồi ngồi vào bàn viết ngay lý thuyết riêng của mình về màu sắc. Lập tức, George rút vào im lặng, và từ đó trở đi, không người nào phạm sai lầm mà đứng ra bảo trợ cho gã trai hãnh tiến ngạo mạn đó nữa. Năm 1820, Schopenhauer bắt đầu giảng triết tại Đại học Tổng hợp Berlin, nhằm vượt mặt George Wilhelm Friedrich Hegel đang là ngôi sao của trường. Ông xếp các giờ lên lớp của mình trùng lịch với lịch dạy của Hagen. Cuộc cạnh tranh thất bại thảm hại, hàng trăm sinh viên kéo đến nghe Hagen, trong khi tại giảng đường của Schopenhauer chỉ có 4-5 móng. Schopenhauer vẫn tự vỗ ngực cho mình là một thiên tài, trong khi người ngoài cho ông là người tự cao quá đáng. Nhà trường ngỏ lời cảnh báo vì thiếu sinh viên. Schopenhauer tự ái chấm dứt giảng bài và chuyển về Frankfurt bên sông Main, rồi trụ lại đó. Ông cặm cụi viết sách và biến thành trò cười cho mọi người trong khu dân cư bằng những cuộc độc thoại ngoài phố, tính tình cáu bẳn, cách âu yếm mấy con chó sù của mình và nỗi lo thường trực trước những đồ độc hại nào đó. Lúc về già, quả thật Schopenhauer cũng tương đối nổi danh, nhưng ông không tận hưởng được điều đó. Hình tượng con người trong mắt ông đã rất tăm tối. Ít nhất thì ông còn giữ được một niềm thỏa mãn. Thế giới đã học được vài điều từ ta và sẽ không bao giờ quên đi. Schopenhauer sớm nhận ra đóng góp quan trọng nhất của mình. Mới ở tuổi 30, ông đã xuất bản tác phẩm đỉnh cao Thế giới như là ý chí và biểu tượng. Tuy thoạt tiên không được ai để mắt đến, nhưng quả thật ông đã khám phá ra một điều mà Kant, Hegel và rất nhiều triết gia khác bỏ lỡ. Họ hầu như đều cho rằng lý tính hay lý trí nói cho con người biết nên làm gì, và toàn bộ nhiệm vụ của con người tập trung vào việc tuân thủ ngoan ngoãn như có thể mọi mệnh lệnh của lý tính. Nhưng Schopenhauer vô cùng nghi ngờ, và ông đưa ra một trong những câu hỏi ngoạn mục nhất của triết học, đó là: tôi có được muốn cái tôi muốn? Câu hỏi này là một sự khiêu khích mạnh mẽ vì có rất nhiều thứ liên quan đến nó. Giả sử tôi không được muốn cái mình muốn thì mọi chuyện đều vô nghĩa. Lúc đó ý chí của con người không tự do, và nếu không có ý chí tự do thì thực ra lý tính không còn vai trò gì nữa cả. Vậy thì mệnh lệnh, thức nhất quyết hay cái quy luật đạo đức của lý trí để làm gì? Nó sẽ trở nên vô nghĩa vì lý tính sẽ không được ấn định bởi các quy luật cho hành động của tôi, mà bởi ý chí thiếu lý tính. Và Schopenhauer đẩy luận cứu của mình đến tột đỉnh. Bộ tư lệnh trong não không phải lý tính mà là ý chí. Vô thức chính là cái ấn định cuộc sống và tư chất của chúng ta. Ý chí là tướng và lý trí là quân. Lý trí không được tham dự vào các quyết định thực tế và các nghị sự bí mật của ý chí. Lý trí chẳng hề biết đến những gì diễn ra sau lưng nó. Chỉ riêng ý chí nói với tôi nên làm gì, còn lý trí chỉ việc nghe lời ý chí. Vì bụng không thích gì thì đầu sẽ chặn lại. Đó là điểm mấu chốt. Mọi chuyện khác chỉ là ba hòa vớ vẩn. Đúng vậy không? Ta thử lấy một ví dụ để xét. Hãy nhớ lại thời bạn còn đến trường. Tiết thứ 6 là tiết toán và bạn hoàn toàn chẳng hứng thú gì. Vậy thì bạn tính chuyện trốn học. Dĩ nhiên là bạn áy náy lắm vì bạn học kém môn toán, nhưng cũng vì thế mà bạn không thích đến lớp. Nếu không đi học thì kiến thức toán càng hỏng hơn, nhưng nghĩ đến lúc sắp ngồi trong lớp là đã ngán rồi. Do vậy bạn lưỡng lự. Thực ra bạn chưa hề biết rõ là bạn đang ấp ủ ý định trốn học đến mức nào, và dù có áy náy thì bạn cũng đã muốn trốn học lắm rồi. Có nghĩa là lý trí của bạn chưa biết, nhưng đúng lúc đó thì bạn được biết là một số bạn khác cũng không muốn đi học tiết thứ 6. Dĩ nhiên nếu cân nhắc cho kỹ thì đó không phải là lý do thực sự để bạn hết áy náy. Các bạn ấy có trốn học hay không hoàn toàn không liên quan đến học lực của bạn sẽ xuống dốc nếu bạn trốn học. Song khi nghe thấy các bạn không đi học thì trong bạn dâng lên một niềm vui khôn tả, khiến chính bạn cũng hơi ngạc nhiên. Bạn quyết tâm không học tiết toán nữa. Và mãi đến lúc đó, lý trí của bạn mới nhận thấy ý chí của bạn đã lập kế hoạch xong xuôi, trong khi lý trí còn do dự và mãi đôi co với sự áy náy. Vậy thì bạn có phải đã tự do hạ một quyết định ý chí không? Hình như không. Trước đó, ý chí của bạn đã biết nó muốn gì, và nó thắng thế bằng một luận cứ ngụy tạo, cốt để xoa dịu lý trí của bạn. Bạn tự nhủ, các bạn khác cũng không đến lớp, mặc dù điều đó, như đã nói, thực ra không phải lý do thuyết phục. Ý chí của bạn đã làm được cái nó muốn, và lý trí của bạn chỉ cung cấp cho nó một biện minh thích hợp. Bằng cách nhấn mạnh vai trò của ý chí, Schopenhauer đã chọc một cái gai vào thịt triết học. Cũng nên nói thêm là ông rất khoái chí khi làm chuyện đó. Theo quan điểm cá nhân, sau hàng nghìn năm triết luận, Schopenhauer rốt cuộc đã triệt hạ tin đồn thất thiệt là con người được dẫn dắt và chỉ huy bởi lý trí. Ông đã nhận ra sai lầm cơ bản của các triết gia và qua đó cũng nhận ra, theo lời ông, ảo tưởng lớn nhất của mọi ảo tưởng, đó là chỉ cần biết cái gì là tốt thì cũng thực thi được cái tốt đó. Chẳng phải chính Immanuel Kant cũng nghĩ hệt như thế. Lý trí thế nào thì ý chí như vậy, trong khi thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Ý chí muốn gì thì lý trí quyết định đúng như vậy. Giờ thì sự nghi ngờ đối với bộ tư lệnh của lý tính đã tồn tại và nó sẽ còn gia tăng. Ta hãy chuyển cảnh bằng một bước nhảy vọt sang năm 1964. Hơn 100 năm sau khi Schopenhauer qua đời, giáo hoàng Bôn Đệ Lục bước vào đại khán phòng trong trang phục uy nghiêm để tiếp khách. Các hồng y giáo chủ vận áo đỏ quỳ xuống và hôn nhẫn của ngài. Riêng các nhà sinh học, vật lý học và nghiên cứu não vẫn đứng và bắt tay đại diện của Thượng Đế dưới trần gian. Viện Hàn Lâm Khoa học của giáo hội hôm nay mời họ đến lâu đài Phục Hưng lộng lẫy, nơi ở của giáo hoàng Bôn Đệ Lục, để cùng với các chuyên gia hàng đầu đương đại bàn về một đề tài vốn vẫn cuốn hút toàn bộ giới khoa học tự nhiên hiện đại, môn nghiên cứu não. Hiện đang có một kiến thức mới mẻ làm cả bên đạo lẫn bên đời quan tâm đặc biệt. Một nhà nghiên cứu não cho đến lúc ấy còn khá vô danh từ San Francisco đã tiến hành một thí nghiệm mang tính đột phá, gây ấn tượng mạnh đến các nhà nghiên cứu não hàng đầu, trong đó có ba người đã đoạt đại giải Nobel. Benjamin Libet, sinh năm 1916 ở Chicago, học sinh lý học. Với ngành học đó, thực ra ông không phải là nhà nghiên cứu não chính thống. Nhưng không có gì lạ, vì hồi thập kỷ 30, hầu như không có nơi nào dạy nghiên cứu não. Từ lúc còn trẻ, Libet đã quan tâm đến câu hỏi liệu có thể đo đạt những quá trình diễn ra trong ý thức hệ. Cuối những năm 50, ông táo bạo quan sát một số bệnh nhân khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viện Mount Zion. Các bệnh nhân đó chỉ được gây tê tại chỗ khi lên bàn mổ, một phần não của họ để lộ ra. Libet nối dây điện vào não và vừa kích thích bằng xung điện yếu, vừa chăm chú quan sát bệnh nhân phản ứng lúc nào và như thế nào. Kết quả ngoạn mục, từ lúc kích thích vào vỏ não cho đến lúc bệnh nhân phản ứng kéo dài hơn nửa giây. Các thí nghiệm của ông năm 1964 làm Vatican giật mình. Xong đến lúc đó, Libet vẫn chưa biết đến kết quả của hai đồng nghiệp. Họ cũng quan sát thấy một khoảng thời gian trì hoãn từ khi có chủ định cử động bàn tay cho đến khi cử động đó thật sự diễn ra, kéo dài gần một giây. Kết quả đo đó làm Libet sửng sốt. Một giây giữa chủ định và hành động, một điều không thể chấp nhận đối với suy nghĩ bình thường. Ai định cầm tách trà lên thì sẽ làm việc đó tấp lự. Vậy giây lát trì hoãn đã đo được đó diễn ra ở đâu? Libet suy luận, người ta không nhận ra một giây đó. Năm 1979, ông bắt đầu một thí nghiệm mới, sau này được biết với tên thí nghiệm Libet, và làm cho người khởi xướng nó nổi tiếng thế giới. Libet đặt một bệnh nhân nữ vào ghế dựa và bảo bà nhìn lên một đồng hồ lớn. Chiếc đồng hồ đó khác thường, nó có một chấm màu xanh lá cây chuyển động vòng tròn rất nhanh quanh một đĩa tròn. Sau đó ông gắn một dây điện lên cổ tay bệnh nhân và nối với máy đo điện. Một dây điện thứ hai nối mũ đội trên đầu bệnh nhân và với một máy đo khác. Ông bảo bệnh nhân nhìn vào chấm màu xanh trên đồng hồ vào một thời điểm bất kỳ do bệnh nhân tự chọn. Bệnh nhân quyết định cử động cổ tay và ghi nhớ vị trí của chấm xanh đó ở thời điểm ra quyết định. Bệnh nhân làm theo chỉ định của Libet. Bà quyết định cử động cổ tay và ghi nhớ vị trí của chấm xanh đó ở thời điểm ra quyết định. Libet hỏi chấm xanh ở đâu khi bà ra quyết định và đánh dấu lại. Sau đó ông hồi hộp nhìn vào hai máy đo. Sự biến đổi hiệu điện thế của điện cực ở cổ tay cho thấy chính xác thời điểm cử động. Tinh thần sẵn sàng hành động trong não được cực điện trên đầu thông báo cho Libet. Trình tự thời gian ra sao? Trước tiên cực điện trên đầu báo hiệu, khoảng nửa giây sau là đến thời điểm mà bệnh nhân cho biết là lúc mà bà ra quyết định, trong khi nhìn đồng hồ, và khoảng 0,2 giây sau thì tay cử động. Libet rất sửng sốt, bệnh nhân đã quyết định hành động nửa giây trước khi bà biết là sẽ quyết định. Phản xạ tiền ý thức, muốn gì hoặc làm gì nhanh hơn hành động có ý thức. Vậy có đúng là não khởi đầu các quá trình ý thức trước khi con người tự ý thức được ý chí đó? Và phải chăng điều đó đồng thời cũng chấm dứt ý tưởng triết học về tự do ý chí của con người? ta hãy làm một chuyến du hành ngược thời gian và để cho Strobenhaus cùng Libet giải đáp câu hỏi trên. Chẳng hạn lấy một thời điểm là năm 1850 và ta đi tới nhà Strobenhaus ở số 17 phố Strohn Ochis, Frankfurt vào lúc sáng sớm. Gượm đã, Strobenhauer chưa tiếp khách. Ta phải đợi đã. Ông ngủ dậy lúc 7 hay 8 giờ, kỳ cọ cả người bằng nước lạnh và uống một miếng bọt bể rất to. Ông nhúng ngập mắt vào nước nhiều lần để rửa mắt và cho rằng nhờ vậy mà năng lực cho thần kinh thị giác. Sau đó ông tự pha cà phê và ra bàn ngồi uống. Bà quản lý chưa được phép xuất hiện lúc sáng sớm. Ông chú trọng cách tập trung tư tưởng hoàn hảo lúc sáng sớm. Theo Strobenhauer, lúc đó não giống như một nhạc cụ mới chỉnh âm. Vâng, đợi một tiếng sau thì chúng ta được phép giật chuông. Hai bên chào hỏi thân mật, ít nhất là so với ngày thường ở nhà Strobenhauer. Chẳng gì thì vị khách đến đây rất biết kính trọng các nhận thức của ông. Libet thậm chí còn được mời uống cà phê. Strobenhauer ghét nói xã giao, do đó hai người vào cuộc ngay. Vâng, anh Libet, tình hình ra sao? Tôi có thể muốn cái tôi muốn không? Chà, nếu ông hỏi thẳng như thế thì... Không, tôi không thể muốn cái tôi muốn. Vậy thì đúng, như tôi vẫn nói. Ý chí là tướng, còn lý trí là quân. Đại khái thế. Đại khái là sao? Như tôi đã nói đấy, đại khái thế. Ý anh là sao? Đại khái nghĩa là gì? Đại khái nghĩa là người ta không thể biết chắc hoàn toàn được. Vì sao? Chuyện rõ như ban ngày, anh đã nói là ý chí đi trước lý trí, có ý thức một lúc, trước, khoảng nửa giây. Chính xác, anh Libet ơi, trước nửa giây, có nghĩa là ý chí ra lệnh và lý trí hữu thức tập tễnh theo sau. Đúng không nào? Và nếu lý trí tập tễnh theo sau, thì không có tự do ý chí, vì ý chí không bị tác động, mà chỉ được nhận biết và bình luận. Và thế là toàn bộ lý luận học chỉ là đồ bỏ. Chà chà, bản chất con người không phải là nhìn sự vật một cách có ý thức và có lý tính. Nó chỉ là một phụ kiện trang trí muộn màng, là sự biện minh tu từ hay lời bình phẩm vuốt đuôi. Cho phép tôi nói một câu được không? Xin mời. Từ xung lực của ý chí cho đến quyết định có ý thức là nửa giây, đúng vậy. Nhưng sau đó còn thêm nửa giây nữa, cho đến khi bệnh nhân cử động tay, nghĩa là cho đến khi bệnh nhân hành động. Thì sao nào? Nghĩa là vẫn còn cơ may để cắt ngang quá trình đó. Sao nữa? Nghĩa là mặc dù không có ý chí tự do, nhưng ít nhất có một cái gì đó như phản ý chí tự do mà tôi có thể dùng nó để ngăn ngừa kết cục xấu nhất. Phản ý chí tự do? Anh có những ý tưởng kỳ cục quá. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng tôi tin thế là đúng. Ý chí không tự do, nhưng phản ý chí thì tự do. Bất kể động cơ hành động của chúng ta là gì, chúng ta luôn có cơ hội nói stop. Anh cho là đã chứng minh được điều đó với chiếc đồng hồ hả? Chứng minh là có một sự mất tự do vô thức và một sự tự do hữu thức. Chà, nói là chứng minh thì đau to búa lớn quá, nhưng tôi tin là thế. Và anh tin là thế chỉ dựa vào mấy cái thí nghiệm sơ giản đó? Thưa ông Schopenhauer, tôi sẵn sàng thú thật là các thí nghiệm của tôi rất sơ giản, nhưng tôi tin là chúng đủ sức đưa ra kết luận. Ngoài ra cũng tốt khi ta tin rằng có cái gì đó chế ngự ý chí của chúng ta. Ý tôi nói đến phản ý chí tự do. Đã bao giờ ông nghĩ đến việc này chưa? Khi ta chấp nhận là không ai chịu trách nhiệm về ý chí của mình và do đó không ai có thể bị quy trách nhiệm, thì điều đó có hậu quả gì cho xã hội? Lúc đó tôi làm gì với một kẻ sát nhân? Hắn chỉ việc nói, tôi không biết tôi làm gì. Ý chí vô thức của tôi đã đẩy tôi đến bước đó và tôi không thể chế ngự nó. Đọc lại sách của Schopenhauer và Libet thì rõ. Nhân loại đằng nào cũng nằm trong tay quỷ sứ. Bất kể có tòa án hình sự hay không, bất kể có nhà giam hay không. Đó là quan điểm của ông, thưa ông Schopenhauer. Nhưng như vậy thì chúng ta vào ngõ cụt. Vào thời điểm khá bức xúc này, có lẽ ta nên chấm dứt cuộc trò chuyện thì hơn. Cũng chẳng còn gì nhiều để nói thêm. Hai lập trường đều rõ ràng và chẳng có triển vọng thỏa hiệp. Chắc chắn Benjamin Libet có lý khi không chịu dễ dàng xóa sổ trách nhiệm của con người về hành vi của mình. Nhưng liệu Arthur Schopenhauer cũng có lý khi nghi ngờ các thí nghiệm của Libet không đủ sức lập nên luận thuyết mạnh mẽ về ý chí phản ý chí và ý thức. Ngành nghiên cứu não còn lâu mới hiểu thấu đáo được sự đồng hành phức tạp của ý thức hệ con người, kể cả các cảm xúc tâm linh, sáng tạo, ý chí hữu thức và năng lực tưởng tượng, huống hồ định đo chúng. Tuy nhiên, mỗi chuyên gia nghiên cứu não có lẽ đều có hình dung riêng về quan hệ từ vật chất đến tinh thần. Vấn đề cốt lõi trong thí nghiệm Libet là ông bắt buộc phải chuyển tải kết quả đo của cực điện trong não thành ngôn ngữ. Ví dụ như khi ông tích hợp chúng vào tiềm thức hay tiền ý thức, và khi ông cần tính hữu thức hay tính vô thức để đánh dấu các điểm trên đồng hồ. Nhưng chính xác tiền ý thức là gì? Có lẽ tôi được phép gọi ý chí để cử động cổ tay là tiền ý thức. Nhưng cái ý chí dùng nhiều xung lực và luôn cần xung lực mới để giải một bài toán khó hoặc phát thảo một luận cứ triết học thì gọi là gì? Đã đành là các kết quả đo của Libet nói lên nhiều điều, nhưng chúng không đưa đến các đáp án đơn giản mà gợi ra thêm nhiều câu hỏi mới. Vấn đề lớn của ý chí tự do có lẽ không thể thay thế bằng câu hỏi bao nhiêu thời gian trôi qua giữa một xung lực não và khi tiếp nhận xung lực đó. Ngoài ra còn có nhiều xung lực ý chí khác nhau, một số trong đó thì đơn giản và rõ ràng, ví dụ đói, khát, mệt, hứng tình. Ngược lại có nhiều xung lực đa tầng, quyết tâm muốn tốt nghiệp phổ thông, học luật hay tổ chức một lễ sinh nhật hoành tráng. Chúng phức tạp hơn nhiều so với cảm giác đói khiến tôi muốn ăn. Những điều trên có ý nghĩa gì đối với đạo đức? Hôm nay có hàng vạn người nghiên cứu não bộ ở hàng trăm cơ sở khoa học toàn cầu. Nhiều người trong họ cũng quan tâm đến bản năng và động cơ thúc đẩy con người hành động có đạo đức. Nếu mọi nên, tốt, rốt cuộc đều dựa trên muốn, tốt, thì phải có gì đó trong não người ngõ hầu kích hoạt ý chí hướng thiện đó. Nhưng đó là gì? Cavendish, vụ Gag, trong óc có đạo đức. Ngày 13 tháng 9 năm 1848, đẹp trời, nắng chiều chói chang và nóng. Và Finney Gag đã làm việc từ sáng sớm đến giờ. Gag là chuyên gia nổ mìn, nhân viên chăm nhất và giỏi nhất của công ty đường sắt Rutland and Burlington. Như người ta sau này chứng thực cho anh, công việc của anh là dọn sạch một khối đá cho tuyến đường sắt mới. Toán công nhân ở Vermont đã tiến sát thành phố Cavendish. Sắp tới họ sẽ đặt đường sắt qua các bang của New England và hành khách có thể khoan khoái đi một mạch hơn 200 dặm từ Rutland đến Boston. Gag vừa nhồi thuốc nổ và dây bùi nhùi vào một lỗ khoan mới và gọi cộng sự đổ cát lắp lên. Anh với lấy cây gậy sắt dài 2 thước để nện cát trên lớp thuốc nổ cho chặt. Đúng lúc ai đó gọi anh từ phía sau. Gag quay lại nói vài câu, đồng thời tiếp tục chọc cây sắt vào lỗ theo quán tính mà không nhận ra rằng các cộng sự chưa đổ cát vào. Gag vừa cười nói vừa lỡ tay đập tóe tia lửa trên nền đá. Khối thuốc nổ phát hỏa, cây sắt đâm vào má trái lên óc Gag rồi xuyên qua đỉnh sọ bay ra. 30 thước sau nó rơi xuống đất dính be bét máu và óc. Gag nằm dưới đất. Mặt trời về chiều tỏa xuống nền đá. Nhóm công nhân đường sắt đứng ngay như tượng vì kinh hãi. Chỉ vài người dám lại gần và không tin ở mắt mình. Gag còn sống. Với một lỗ xuyên suốt hộp sọ, anh đã tỉnh lại. Mặc cho máu chảy không ngớt từ vết thương toan hoác, anh vẫn thuật lại cho đồng nghiệp biết diễn biến vụ tai nạn. Mọi người đưa anh lên xe bò. Gag ngồi thẳng lưng trên đoạn đường 1 cây số đến khách sạn gần nhất. Một gã trai bằng thép. Các công nhân đường sắt khác kinh ngạc khi thấy anh tự trèo khỏi xe, ngồi vào ghế trong khách sạn và đợi. Khi thầy thuốc đến, anh chào ông. Ở đây có nhiều việc để làm đấy, bác sĩ ạ. Hiện nay hộp sọ của Gag được bày trong bảo tàng của trường đại học Harvard, khả kính, và làm giới khoa học nát óc. Finney Gag, 25 tuổi, vào thời điểm gặp tai nạn, còn sống tiếp 13 năm với vết thương khủng khiếp trong đầu. Quả là một cuộc đời dị kỳ. Vì sự lành bệnh thần kỳ của Gag gắn liền với mặt trái bi kịch. Người công nhân tàn phế này vẫn nhìn nghe và cảm giác được. Anh không có dấu hiệu liệt nào tại các chi hay ở lưỡi. Anh chỉ bị mất mắt trái. Bù lại thì các chức năng khác đều hoàn hảo. Bước đi vẫn vững vàng và tay anh vẫn khéo léo như xưa. Duy chỉ nghề chuyên gia thuốc nổ thì anh không được phép làm tiếp nữa. Gag tìm được công việc ở các trại ngựa, nhưng chẳng bao lâu lại bị sa thải. Cùng đường, anh biểu diễn tại các hội chợ và quảng cáo cho một bảo tàng bằng cách đứng cạnh cây gậy sắt. Cuối cùng, anh di trú qua Chile và sống ở đó cho đến trước khi qua đời bằng nghề đánh xe ngựa chở hàng và bưu kiện. Năm 1860, anh về San Francisco và lay lắc trong các ngõ tối và quán rượu của thành phố. Anh bị những cơn động kinh hành hạ và chết năm 38 tuổi. Người ta chôn anh cùng cây gậy sắt mà anh luôn giữ cạnh mình. Báo chí ngày xưa giật tích lớn về vụ tai nạn của Gag. Nay không đã động một dòng nào đến cái chết của anh. Vì sao cuộc đời Gag xuống dốc không phanh? Theo ý của hai nhà nghiên cứu não Hanna và Antonio Damasio khảo sát vụ này, Gag học và nói hoàn toàn bình thường trong phần đời còn lại, với một ngoại lệ duy nhất. Nhiều nhân chứng kể lại là Gag đánh mất hoàn toàn sự tôn trọng các quy tắc cộng đồng. Anh dối trá và lừa đảo một cách thản nhiên, thường xuyên nổi những cơn thịnh nộ và đánh lộn không tài nào kiềm chế nổi, chẳng còn chút gì tinh thần trách nhiệm. Chuyện gì đã xảy ra? Liệu có thể vết thương trong óc đã biến một công dân chân chính thành một người có khiếm khuyết trầm trọng về tư chất? Rất có thể chiếc la bàn đạo đức của người công nhân đường sắt đã bị khử từ. Nếu đúng thế thì điều đó đồng thời có nghĩa là trong óc người tồn tại một trung khu sinh học dành cho đạo đức. Và nếu quả thực có một trung khu như thế, liệu trung khu trong não ấy có ra lệnh cho tôi ứng xử tốt hay xấu? Hai nhà nghiên cứu não Hanna và Antonio Damasio nghiên cứu hộp sọ của Gag vô cùng kỹ lưỡng và tin chắc rằng trong não anh có nhiều phần dành cho các tư chất quan trọng của con người đã bị phá hủy. Ví dụ như năng lực phỏng đoán tương lai để quy hoạch sao cho tương thích với môi trường xã hội. Họ cho rằng Gag đã đánh mất cảm giác trách nhiệm đối với chính mình và mọi người xung quanh, và anh không thể tổ chức cuộc sống một cách tự do nữa. Một vùng não nhất định ở thùy trán giữa là nơi điều khiển tất cả các công năng đó đã bị triệt tiêu, trong khi tất cả các chức năng khác của não đều hoạt động tốt. Nếu hai chuyên gia có lý, thì ý thức hệ của Gag bị nhiễu loạn sau tai nạn. Mối liên hệ giữa tư duy và cảm xúc, giữa quyết định và cảm nhận không còn bình thường. Cũng nên nói là không phải tất cả những ai nghiên cứu vụ Gag đều chia sẻ cách diễn đạt trên. Vài người tìm hiểu số phận của Gag đã nghi ngờ bản giám định y khoa do bác sĩ điều trị Gag cung cấp. Họ cho rằng tư chất của Gag không thay đổi nhiều như Hanna và Antonio Damasio phỏng đoán. Cũng phải lưu ý rằng dù thế nào thì Gag cũng bị mất nghề kiếm ăn mà anh ta đã học và do đó không còn triển vọng kiếm việc nào nữa. Quan trọng nhất là mọi người đối xử với một người thợ cả thông minh khác hẳn với một người có khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Liệu đó cũng là nguyên nhân dễ hiểu của một số hành vi kỳ quái? Tất cả những lời phê phán trên đều có lý, nhưng chúng không giúp gì cho chẩn đoán sinh học thần kinh. Hanna và Antonio Damasio khẳng định các kết quả của mình qua nhiều thí nghiệm với súc vật. Họ tìm ra rằng vùng thùy trán giữa là một khu rất quan trọng trong não. Ở đây não xử lý các cảm xúc, nhưng cũng lập kế hoạch và ra quyết định. Nhưng nếu phỏng đoán là tìm được ở đây một trung tâm tính toán nhỏ có khả năng nhận lệnh và in ra bản đánh giá đạo đức, thì quá đơn giản và sai. Trong truyện thần thoại của nữ tác giả Phần Lan Tove Jensen mà tôi vẫn hay đọc cho con trai Oscar nghe trước khi đi ngủ, có nhân vật Snook. Snook ước được nhận một chiếc máy tính từ tay phù thủy, và máy này giúp Snook phân biệt thế nào là công bằng và bất công. Phù thủy chịu bó tay. Chiếc máy tính đạo đức trong não cũng không khác gì. Nó không phải là một hệ thống khép kín nằm trong một vùng não, mà đây là một mạng lưới rất phức tạp nối liền nhiều vùng. Nếu hỏi trong não có những vùng điều khiển đạo đức hay không, ta có thể trả lời là có. Nhưng câu hỏi Liệu có một vùng não nhất định giúp ta cảm nhận và quyết định về đạo đức? Phải được trả lời là không. Tôi có chủ ý rõ ràng khi phân bạch cảm nhận và quyết định trong câu trên, vì hai chuyện đó không giống nhau. Trong chương trước, nhà nghiên cứu não Benjamin Libet ghép hai phạm trù lại sát nhau. Khi ông nói, cảm nhận ra lệnh cho quyết định, nhất định không hoàn toàn sai, nhưng ngành nghiên cứu não hôm nay biết rằng nhiều vùng khác nhau trong não điều khiển hoạt động cảm nhận và quyết định của chúng ta. Nhiều đến nỗi rất khó khẳng định chắc chắn là những quá trình đó diễn biến ra sao. Cảm xúc, tư duy trừu tượng và những lĩnh vực điều khiển quan hệ giữa mọi người, chúng luôn hoạt động cùng lúc. Khó mà nói được ai ấn định chuyện gì, và cũng có thể không luôn luôn cùng lúc, và người ta phản ứng cũng rất khác nhau trước những tình huống thực tế. Có những cảm xúc đạo đức, ví dụ như thương hại những người thiếu thốn. Tôi nhìn thấy người ăn xin ngoài phố và tôi trực tiếp thương hại người đó. Cảm xúc ấy đến với tôi chứ không có phủ định. Cảm nhận đạo đức thì lại khác hẳn. Tôi muốn cho người ấy tiền và phải suy nghĩ, làm như vậy có đúng không? Tôi nghĩ nếu ai cũng cho người ấy tiền thì anh ta sẽ không khi nào chịu đi kiếm việc làm, hoặc anh ta lấy tiền mua rượu thay vì mua đồ ăn. Nhưng tôi cũng có thể nghĩ anh ta làm gì với số tiền ấy thì tùy, quan trọng là anh ta rõ ràng cần tiền và nay nhận được tiền. Đôi khi khó tách bạch cảm xúc và cảm nhận, nhưng vì sao ta hành động thì hoàn toàn khác với cách ta đánh giá một hành động về mặt đạo đức. Bên cạnh chủ định, suy nghĩ, thói quen và các thứ khác, cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong hành động. Nhưng khi ta đưa ra những đánh giá về mặt đạo đức thì dường như ảnh hưởng của cảm xúc đã nhỏ đi. Trước khi ta trèo lên ngọn núi cao cuối cùng trong dãy núi đạo đức, trực giác đạo đức, ta ngó lại lần nữa vào công xưởng của các nhà nghiên cứu não bộ.